Thiền sư Thiền Nham sinh năm 1093, tịch năm 1163, đời thứ 13 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi, sư họ Khương, tên Thông, gia thế đời đời làm tăng quan, tinh thần quắc thước, tiếng nói trong thanh. Triều đình mở khoa thi về các kinh điển Đại Thừa, Pháp Hoa, Bát Nhã, sư đổ giáp khoa tức là thủ khoa bây giờ đó. Sư tìm đến chùa Thành Đạo tham vấn thiền sư Pháp Y, qua một câu nói sư lãnh hội, liền được án chính, nhân đó sư mới xuất gia. Như vậy thì vị này ở cái thời xưa có cái chức danh là gọi là tăng quan, tức là làm quan. Mà ai làm quan? Ông thầy tu là quan, gọi là tăng quan. Bởi vì trời thời Lý thì trọng những người tu, mà những người tu coi như là một phần chịu trách nhiệm trong triều đình về cái phần văn chương, về phần đạo lý, cho nên những vị đó gọi là tăng quan. Mà tăng quan này có gia đình không? Không biết có không, mà có ông này ra. Như vậy thì ông này con vị tăng quan. Như vậy thì những vị tăng quan nó cũng hình thức tu, nhưng mà cũng như người đời sinh sống bình thường ở ngoài. Vì vậy cho nên con ngài nó rất là thông minh. Cho nên hồi đại Lý có những khoa thi, thi kinh Pháp Hoa, thi kinh Bát Nhã, vân vân. Thì ngài là con tăng quan, cho nên ngài học kinh giỏi, ngài thi đậu thủ khoa. Ban đầu sư trụ trì chùa Thiên Phúc trong núi Tiên Du, giới hạnh tinh nghiêm, tâm đạo rộng lớn, đói thì ăn lá cây, khát thì uống nước suối, suốt 6 năm trường như vậy. Sau sư trở về quê trùng tu ngôi chùa Trí Quả, làng Cổ Châu, Long Biên và trụ trì nơi đây. Như vậy thì trước con một vị quan mà khi đi tu rồi lên núi ở, khát thì uống nước suối, đói thì ăn lá cây, mà sống tu trải qua 6 năm như vậy, thì thấy rằng người xưa khi biết đạo rồi tu hành không có kể tới cái thân. Bởi không kể thân cho nên trên đường tu các ngài dễ đạt được đạo. Còn chúng ta ngày nay thì tu mà còn thương cái thân, cho nên nó lâu đạt đạo, đói chịu không nổi, rách chịu không nổi, vì vậy mà lâu đạt đạo. Khoảng niên hiệu Thiên Thuận 1128 đến 1132, triều đình gửi chiếu vời sư về kinh đô cầu mưa. Bởi có linh nghiệm nên vua Lý Thành Tông tôn trọng sư vào hàng dân tăng và ban cho sư thượng phục. Hồi xưa người tu phần nhiều khi có đạo đức sâu thì gặp lúc trời nắng không mưa hay là hạn không mưa thì vua thường thỉnh quý vị cầu mưa. Mà vị nào đạo đức cao cầu thì được mưa, mà được mưa thì được vua kính trọng. Bởi vì hoàn cảnh hồi xưa nghĩ rằng mưa gió là có thần thánh chịu cái trách nhiệm để mà đặt định ra sự mưa sự gió. Vì vậy mà các ngài khi gặp lúc khô hạn cái thỉnh mấy thầy tới cầu nguyện. Còn nếu bây giờ thì sao? Bây giờ nếu mà không có mưa thì ta kiếm máy bột nước phải không? Không có thỉnh em thầy nữa thì mỗi thời nó mỗi khác. Cho nên ngày nay tu khác ngày xưa. Ngày xưa thì có cái huyền bí, còn ngày nay thì không có huyền bí. Ngày nay thì chỉ lý lẽ chân thật thì đúng, chứ không có huyền bí nữa. Năm Chính Long bảo ứng thứ nhất 1163, khoảng giữa mùa xuân lúc ban ngày, Sư Đốc Hương từ biệt mọi người, ngồi an nhiên mà tịch thọ 71 tuổi. Ngài sống tới 74 tuổi thì tới lúc này Ngài biết cái giờ ra đi của Ngài đã đến, cho nên mới thắp hương trên bàn Phật rồi đi xuống từ biệt mọi người. Từ biệt xong nên ngồi an nhiên tịch, thấy nó khỏe quá, phải không? Còn mình bây giờ thì tới thì gần chết mà không biết phải chết chưa, ngồi đó mà chờ rồi rên rỉ khổ sở. Thời gian sau thể xác của sư vẫn còn, thời nhân gọi sư là Phật sống, nghĩa là chết rồi mà xác nó không có hoại, xác nó vẫn còn, cho nên người ta gọi Ngài là Phật sống. Đó là hai vị. Đến vị thứ ba,